Có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con xin được hỏi ạ. Ban thờ gia đình, thờ các cụ kèm di ảnh. Có gia đình nhiều các cụ thì nhiều ảnh. Nếu sau một thời gian không thờ di ảnh thì có được không? Và nếu được thì cần làm thế nào cho đúng pháp ạ? Phật tử hỏi: có gia đình thờ các cụ gia tiên và ảnh ấy, ở trên ban thờ đó, ví dụ gia đình và trưởng họ vân vân chẳng hạn, thì thờ mỗi cụ một cái ảnh ở trên ban thờ mà chật quá thì sau này không thờ ảnh nữa có được không? Được, chúng ta không thờ ảnh nữa cũng được, nhưng những cái ảnh nó phải làm như thế nào? Hoặc rằng chúng ta ảnh nó đã ố, đã cũ, đã mục, đã nát rồi thì chúng ta tụng đại bi thập chú, tụng ba biến đại bi, biến thập chú trong bát nhã, niệm Phật hồi hướng, xong rồi chúng ta khấn nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát tác đại chứng minh, và khấn nguyện chân linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ các cụ chứng minh, và chúng ta tụng bát nhã tâm kinh, chúng ta đem hóa những cái ảnh đó đi, chúng ta lấy cái chậu hoặc cái mâm hoặc cái nồi sạch bằng nhôm bằng gang gì đó vân vân, chúng ta nhớ là đừng có hóa trên cái chậu bằng nhựa nhé, rồi nó chảy cái chậu bằng nhựa đấy, lấy cái chậu bằng nhôm sạch đó. Hoặc nấu bằng, chúng ta rửa sạch cái mâm đi, hoặc cái son cái nồi chúng ta nấu cơm chúng ta đem nó rửa đánh sạch đi, chúng ta hóa trên đó cũng được. Hóa tức là đốt đó, chúng ta hóa. Hóa xong thì nếu mà cẩn thận thì cái tro của cái ảnh đó chúng ta đem ra sông nước sạch chúng ta rắc và tắm sông cho nó mát. Đấy, đây là cái nếu mà chúng ta cẩn thận đấy, đem cái tro đó ra sông nào nước sạch chúng ta thả xuống cho nó mát. Đấy gọi là đi tắm. Lấy cái đem tro đó ra sông chúng ta tắm cho mát. Hoặc rằng chúng ta đem cái tro đi đến nếu mà gần khu nghĩa địa mộ chôn của các cụ và dòng họ ấy, chúng ta đem ra chúng ta khới khới bên cạnh cái mộ đó, hoặc là mộ các cụ, hoặc là cái mộ tổ, hoặc là miễn là trong cái khoảng đất nghĩa địa của gia đình chúng ta chôn cái tro này xuống cũng được. Đấy nếu là ở gần, đấy là một phương pháp đem cái tro ra tắm ở sông nước sạch, hai là đem ra nghĩa địa. Ba nếu là chúng ta ở xa, xa quê mà cũng xa cả sông nữa, thì chúng ta đem chúng ta hòa thành nước, chúng ta lấy cái nước sạch chúng ta hòa nước, chúng ta tưới vào gốc cái gốc cây sạch là cũng được, không sao. Đó, thì cũng được. Đấy là có ba phương pháp chúng ta có thể làm cái điều đó. Nên thầy nghĩ là ở đâu mà chẳng có sông, xa vài cây số là đến sông chứ bao nhiêu, thì đem ra sông. Nếu không có đem ra nghĩa trang, với chúng ta ở tận quê mà chúng ta ở thành phố mà muốn hóa thì chúng ta hóa xong cái ảnh đó đem ra sông thì nước sạch chúng ta thả xuống để gọi là đem tắm thì là mát mẻ là tốt nhất. Đấy là trường hợp này là ảnh các cụ nhiều quá nó chật, nó ố, nó cũ rồi không muốn thờ nữa thì chúng ta có thể tụng bát nhã, tụng đại bi thập chú, niệm Phật, xong rồi chúng ta khấn nôm thôi, chúng ta cứ khấn nôm, khấn với Tam Bảo, cầu trời khấn Phật chứng minh cho, rồi đặc biệt là khấn thần linh thổ địa các cụ gia tiên nội ngoại chúng ta chứng minh cho. Để, vì ảnh cũ nó ố nó vàng hết rồi mà nhiều quá không thể có chỗ để nữa, thì bây giờ chúng ta xin các cụ làm như thế. Hoặc là gì, hoặc là chúng ta đem không thờ nữa, chúng ta đem chúng ta hóa cái khung đi, còn cái ảnh chúng ta để lại cho vào gì, cái album chúng ta cho vào trong tủ để làm kỷ niệm cũng được. Đấy, không có để trên ảnh nhìn nó lủng ngủng nó nhiều quá thì không nên. Hoặc là chúng ta đem đi ra hiệu ảnh chúng ta gì, chúng ta chụp, chúng ta photoshop copy lại nhỏ nhỏ, ví dụ có khoảng 20 cái ảnh các cụ để trên ban thờ nó nhiều quá thì chúng ta đem chúng ta ra hiệu ảnh và họ chụp lại, họ copy lại cho nhỏ nhỏ khoảng độ vài phân một, vài phân một chúng ta cho vào một cái ảnh. Thì cứ từ các cụ lớn, các cụ nhỏ, các cụ lớn thì ở trên, các cụ nhỏ ở giữa, các cụ mà trưởng thì ở giữa, xong cứ thế là đặt hai bên, đấy, bên nội bên ngoại, các cụ ông một bên, các cụ bà một bên. Thế các cụ ông thì thường là bên tay phải của mình hướng vào lễ, tức là bên tay trái của gia tiên hướng ra đó. Các cụ bà thì bên tay trái của mình hướng vào lễ, tức là bên tay phải của gia tiên hướng ra đó. Đấy. Đấy, thì ảnh các cụ ông một bên, ảnh các cụ bà một bên, ảnh các vong nam một bên, vong nữ một bên đó. Nói nôm na thế chúng ta dễ hiểu. Nhưng mình cứ lấy các cụ lớn thì ở trên, xong cứ thế xuống theo vai dần xuống đến là con cháu nhỏ ở dưới, các cụ tổ thì ở giữa, con cháu thì nhỏ hơn thì cứ hai bên, nam là bên tay phải hướng vào, nữ bên tay trái mình hướng vào ảnh mình lễ đó, tức là hướng ngược lại với bên ban thờ ra, thì là nam bên tay trái ban thờ hướng ra, nữ bên tay phải ban thờ hướng ra, còn mình hướng vào là nam bên tay phải hướng vào, nữ bên tay trái hướng vào đó. Đấy, như thế thì chúng ta làm thành một cái khung ảnh, chúng ta treo chung như thế cũng được. Chúng ta hóa những cái ảnh lớn đi, bởi vì ban thờ bé bé mà hai ba chục cái ảnh thì để nó cứ lớp trong lớp ngoài thì cũng không nên. Hoặc chúng ta thì chỉ để lại vài cái cụ tổ lớn thôi, còn cái các cụ nhỏ hơn thì chúng ta có thể chung vào một khung ảnh vậy. Đấy cũng là một phương pháp. Chúng ta có thể làm như thế thì cũng được, không sao. Đó. Đây là cái phương pháp mà trước thờ ảnh nhiều quá có thể đem thu nhỏ lại để thành một cái khung lớn, vân vân, hoặc là đem hóa đi như thầy vừa nói lúc nãy, đều được vậy. Nhưng làm như lý như pháp như thế thì chúng ta yên tâm về mặt tâm linh, chúng ta yên tâm không phải suy nghĩ. Khi chúng ta đã nhất tâm để làm những điều đó, tụng kinh niệm Phật, kính cáo Tam Bảo rồi, kính cáo các cụ rồi, thì chúng ta yên tâm về mặt tâm linh để không phải lo lắng gì cả, mà các cụ cũng hoan hỉ, âm dương đều lưỡng lợi vậy. Nhìn thấy cái ban thờ được trang nghiêm vậy, không có cứ ảnh cứ dần già tôi xếp chen chúc nhau trên vào cái nhà, nhìn mấy chục cái tấm ảnh các cụ trên ban thờ nó cũng không được trang nghiêm vậy. Nếu có thì chỉ để đại diện mấy cụ lớn lớn thôi, còn lại thì cho thành cái ảnh nhỏ, hoặc là gì, hoặc là mình hóa đi thờ chung ở trong gia tiên bát hương, gia tiên tổ cô tổ cậu ông bà vậy, vân vân.